sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng tôi tin kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương, ngày bước ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu. Lạy Chúa Giêsu, con tin thương nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin bước vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Thánh thần cha ban cho thế gian thấy được tội lỗi, Thánh thần yêu thương đưa xác nhân loại về với Chúa. Chúa nhận hết tội mình, Chúa dâng tình thứ tha, thân giá Chúa thao hòa đưa ta về cùng với Chúa Cha. Lạy Chúa Giêsu, con tin thương nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Con nguyện dâng Cha là đấng cao tôn và chính thánh, mau mình con Cha đầy dâng linh hồn và thiên tính, để đến những tội tình của loài người chúng sinh. Ngài chết treo thân mình đem ta về dòng nước đại sinh. Lạy Chúa Giêsu, con tin thương nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng
con. Xin trân trọng kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cùng tất cả quý anh chị đang tham dự buổi cầu nguyện online Bên lòng Chúa xót thương với hôm nay. Hôm nay thứ Sáu ngày 30 tháng 12 năm 2022. Và cùng với toàn thể nhân loại, chúng ta vừa long trọng mừng lễ Chúa Giáng sinh vào Chủ nhật tuần vừa qua. Trong không khí mừng Chúa Giáng sinh, ai cũng mong ước bình an, hạnh phúc. Và Giáng sinh, người ta chúc nhau vui tươi, bình an, không phân biệt tôn giáo hay sắc tộc. Bởi vì ai cũng thầm mong ước một lễ Giáng sinh sẽ mang lại muôn điều may lành, điều tốt cho nhau. Lời hát mừng con Thiên Chúa đã Giáng sinh làm người vẫn còn đang tràn ngập tâm hồn của mỗi người chúng ta. Chúa Giáng sinh đã mang lại niềm vui chung cho cả nhân loại. Ngài đã gắn kết tình người để dù con người có khác niềm tin, khác quan điểm, nhưng chung một sứ điệp bình an mang đến cho nhau trong ngày đại lễ này. Ngài là Emmanuel, sẽ ở cùng chúng ta luôn mãi. Ngài hằng mời gọi chúng ta đón nhận Ngài trong từng biến cố cuộc sống, và nhất là trong từng phận người. Ngài đã đồng hóa mình trong thân phận kẻ khó khăn, bất hạnh, cùng khổ. Ngài cũng mời gọi chúng ta hãy đón nhận họ, hãy thi ân cho họ là thi ân cho chính Ngài. Có lẽ nếu Chúa Giáng sinh hôm nay vẫn cần chúng ta như cho các mục đồng năm xưa, hãy loan tin vui cho nhân thế, Chúa cần chúng ta không chỉ làm điều gì đó để chia sẻ với Chúa, mà nhất là hân hoan ra đi loan tin cho trần thế về niềm vui Chúa Giáng sinh làm người. Thánh Phaolô đã từng nói, làm sao có người nghe tin mừng nếu không có người rao giảng? Vậy làm sao nhân loại có thể nhận ra Chúa đang ở giữa chúng ta nếu không có người sẵn lòng ra đi giới thiệu Chúa cho họ? Tức gì, lòng của mỗi người chúng ta tràn ngập niềm vui khi nhận ra Chúa đang Giáng sinh từng ngày trong cuộc đời của chúng ta, thì cũng hãy mạnh dạn như các mục đồng năm xưa, hân hoan loan báo niềm vui ấy cho anh chị em chúng ta. Ước gì niềm vui Chúa Giáng sinh sẽ luôn rộn rã trong tâm hồn của chúng ta, cũng sẽ là động lực giúp chúng ta trở thành sứ giả của niềm vui, loan tin bình an cho đến tận cùng của thế giới.
Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, Chúa sinh ra đời trong hang đá đời mong chờ. Trong hang Bethlehem ánh sáng và lan tưng bừng, nghe trên không trung tiếng hát như thần phán lừng,
đàn hát tiếng ca lấy Chúa Thiên Hòa giáng sinh vì ta.
Hãy
đến thêm
ôi Chúa giáng sinh khó khăn khắp hè,
để mừng Chúa giáng sinh ra chốn nhân trần, đem ơn phúc xuống cho muôn dân lầm than.
Lời hát Bethlehem thiên thần tương ca, Thiên Chúa vinh thành chúng dân an hòa.
Hát khen mừng Chúa Giáng sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi mát mưa.
Trong hang Bethlehem ánh sáng tỏa lan tưng bừng, nghe trên không trung tiếng hát như dân vang lừng,
đàn
hát
tiếng ca
lấy Chúa Thiên Hòa giáng sinh vì ta.
Người
hỡi
đến
xem ôi Chúa giáng sinh khó khăn khắp hè,
nửa đêm mừng Chúa giáng sinh ra chốn nhân trần, người đem ân phúc xuống cho muôn dân lầm than.
Nơi hang Bethlehem thiên thần tương ca, Thiên Chúa vinh danh chúng dân an hòa.
Và giờ đây, để được đắm chìm vào đại dương lòng thương xót của Chúa trong giờ cầu nguyện linh thánh đêm nay, xin kính mời tất cả quý ông bà cùng quý anh chị, chúng ta hãy cùng lắng động tâm hồn và dâng lên Chúa tất cả những tâm tình tạ ơn, lòng tín thác và cậy trông của mỗi người chúng ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Lạy Chúa Thánh Thần, giờ đây xin Ngài hãy đánh thức những tâm hồn còn u mê tâm tối, những tâm hồn còn đang ngủ mê trong lạc thú thế trần, vẫn chưa nhận biết Chúa đã hạ sinh trong máng cỏ bê lam nghèo hèn vì tội lỗi của chúng con. Xin Chúa Thánh Thần hãy đến hâm nóng lòng tin nguội lạnh, để chúng con biết sống như ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Quá khứ thì đã qua rồi, tương lai lại thuộc về Chúa. Xin cho chúng con hãy biết đong đầy tình yêu cho giây phút hiện tại, giây phút mà chúng con sẽ được gặp gỡ Chúa trong giờ cầu nguyện online thánh thiêng này.
Thương thăm viếng hồn con.
cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đáng mỗi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đòi nghe lời con thiên tha, kính thương mến ông ô con ngày đêm, nhuận thầm sáng hồn tràn lan ơn thiên. Nguyện xin Chúa ngôi ba đòi nghe
lễ Giáng sinh. Còn trong tuần Bát Nhật, âm hưởng Giáng sinh vẫn vang vọng. Giáo hội mừng kính lễ Thánh Gia vào Chủ nhật tuần này. Đó là một gia đình thánh, mẫu gương của các gia đình, mẫu gương của mỗi thành phần trong ba thành phần chính của một gia đình: cha, mẹ và con cái. Cả ba thành phần đó tạo nên một chiếc kiềng ba chân, khả dĩ đứng vững trước mọi nghịch cảnh của cuộc đời. Còn Thiên Chúa đã sinh trong một gia đình. Điều đó chứng tỏ gia đình quan trọng lắm. Gia đình là một cộng đồng nhỏ, gồm những người sống chung và gắn bó với nhau bởi các mối quan hệ tình cảm, quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng hoặc quan hệ giáo dục. Gia đình có ảnh hưởng và tác động mạnh mẽ đến xã hội, vì gia đình là tế bào gốc của xã hội và của giáo hội. Hơn lúc nào hết, gia đình ngày nay đang bị tấn công hết sức khốc liệt bởi các trào lưu hưởng thụ vật chất với lối sống ích kỷ, trục lợi cá nhân. Các vấn đề về gia đình nảy sinh không ngừng, cấu trúc của gia đình bị thay đổi, nền tảng của gia đình bị rạn nứt. Vì thế gia đình không còn là nơi an toàn cho các thành viên, không còn là mái ấm hạnh phúc, cũng không còn là tổ ấm để mỗi người đi về. Rất nhiều người đã biến gia đình chỉ còn như căn phòng trọ mà thôi. Trong những năm qua, không chỉ giáo hội mà ngay cả các tổ chức xã hội cũng không ngừng lên tiếng về các thảm họa của các gia đình. Đồng thời cũng đã nỗ lực tìm nhiều cách để có thể cứu vãn các gia đình. Nói như thế không phải là bi quan, nhưng là để mỗi người chúng ta dám nhìn thẳng vào các vấn đề của gia đình mình, để kịp thời điều chỉnh, uốn nắn và làm mới lại bầu khí của gia đình. Chúng ta biết rằng, đền thờ là nơi Thiên Chúa ngự, và Thiên Chúa ngự nơi nào, thì Ngài biến nơi đó thành nơi thánh, thành đền thánh. Với cuộc sống ngày nay bộn bề vất vả, chúng ta có thể làm cho gia đình mình thành đền thờ Thiên Chúa ngự được không? Thưa được, nhưng trước tiên, phải bắt đầu từ chính vợ chồng, cha mẹ. Trong ngày lễ Thánh Gia vào Chủ nhật này, mỗi người được mời gọi hãy nhìn thẳng vào gia đình mình, can đảm khắc phục những sai sót, chỉnh sửa những sai lầm và nỗ lực vun đắp cho gia đình thực sự trở thành tổ ấm cho các thành viên. Nhưng quan trọng hơn hết là mỗi người phải dám nhận trách nhiệm về mình, và mỗi thành viên đều phải nỗ lực xây dựng và bảo vệ gia đình mình. Hãy để Chúa tham gia và hướng dẫn cho mọi kế hoạch của mình, đồng thời biết hoàn toàn tin tưởng vào Chúa. Hãy noi gương mẹ Maria và Thánh Giuse, biết phó thác dâng con cái cho Chúa và sống chu toàn giới răn lề luật của Thiên Chúa. Hãy luôn sống tâm tình cảm tạ về món quà sự sống là con cái mà Chúa đã trao ban, để biết trân trọng, bảo vệ và gìn giữ, đồng thời chu toàn việc giáo dục con cái, để chúng được lớn lên trong đức tin và trong đời sống nhân bản. các bậc làm cha mẹ hãy luôn nhớ rằng, gia đình mình đã được Thiên Chúa chúc phúc. Hãy làm cho gia đình mình trở thành đền thờ của Thiên Chúa. Khi mỗi thành viên biết sống thánh mỗi ngày, hay đúng hơn là biết thánh hóa từng ngày sống của mình. Hãy đem Chúa vào gia đình qua các giờ kinh tối sớm, để Chúa luôn hiện diện và chia sẻ với nhịp sống của gia đình. Không có một thành công nào mà không trải qua cố gắng và sự vất vả. Cũng vậy, để có được một gia đình thánh thiện, cha mẹ và con cái phải hy sinh, cố gắng liên tục mỗi ngày. Xin Chúa chúc lành, ban bình an và gìn giữ cho các gia đình của chúng ta. Amen.
Chuyện ngày xưa hôm nay vẫn đây, chuyện ngày xưa nay vẫn đẹp màu. Là chuyện xưa đơn gia đình thánh xa, một đời sống vẫn vui khi nghèo, thương đau vẫn nụ cười, chiêm nhu sống giữa đời, âm thầm sống thiết trì. Nguyện cầu thánh xa luôn phù trì, để biết bao gia đình sống vui. Nguyện cầu thánh xa nghe lời cầu, xin luôn chờ che bước chân ai. Chuyện ngày xưa hôm nay vẫn đây, chuyện ngày xưa nay vẫn đẹp màu. Là chuyện xưa nơi gia đình thánh xa, dù đời sống đắng cay trong chiều, cha luôn vẫn hiền hòa, con luôn háo hi hoài, mẹ hiền vẫn vững tin. Nguyện cầu thánh xa luôn phù trì, để biết bao gia đình sống vui. Nguyện cầu thánh xa nghe lời cầu, xin luôn chờ che bước chân ai. Chuyện ngày xưa hôm nay vẫn đây, chuyện ngày xưa nay vẫn đẹp màu. Là chuyện xưa nơi gia đình thánh xa, từng ngày sống mến thương nhau hoài, hy sinh sống nhọc nhằn, gian nan hay khổ đau, trọn đời vẫn hiền dâng. Nguyện cầu thánh xa luôn phù trì, để biết bao gia đình sống vui. Nguyện cầu thánh xa nghe lời cầu, xin luôn chờ che bước chân ai. Nguyện cầu thánh xa luôn phù trì, để biết bao gia đình sống vui. Nguyện cầu thánh xa nghe lời cầu, xin luôn chờ che bước chân ai.
Lạy Chúa Giêsu là đấng giàu lòng thương xót, chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện của tất cả quý ông bà và quý anh chị đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online với chúng con tối nay, và những người nhờ chúng con khẩn nguyện, những người đau yếu tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan nguội lạnh, tội lỗi được bao trở về với lòng thương xót Chúa. những người già nua đang sống cô đơn bệnh tật tại các nhà dưỡng lão, những người chồng, người cha, người con đang đắm chìm say mê trong cờ bạc rượu chè, những gia đình đang sống trong đổ vỡ ly tan, vợ chồng ly dị, con cái sa ngã. Xin tình yêu Chúa đụng chạm chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác cho họ. Lời Chúa là đứng đến để phục hồi những gì đã hư mất. Chúng con xin Chúa ban cho mọi người được tìm được niềm an vui nơi lòng thương xót Chúa. Trong khoảnh khắc linh thiêng này, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của những người đã nhờ chúng con cầu nguyện cho hôm nay. Anh chị Thứ và Mary, xin tạ ơn Chúa đã cho gia đình có tin vui sau thời gian dài hiếm muộn. Cháu Anna Vương Thảo bị ung thư đại tràng, xin Chúa chữa lành cho cháu và đặc biệt xin cầu nguyện cho mẹ của cháu được Chúa ban thêm sức mạnh và bình an để vượt qua thử thách này. Chị Lan bị đau ruột, xin Chúa chữa lành cho chị. Anh Ngọc đang có những khó khăn trong cuộc sống, xin Chúa hướng dẫn và chúc lành cho mọi chuyện được tốt đẹp. Xin Chúa cho các cặp hiếm muộn được mau có con. Bà Maria Teresa Hoa Võ đang đau nặng trong nhà thương, xin Chúa chữa lành cho bà. Xin Chúa chữa lành cho ông Phục cũng đang đau nặng. Anh Lộc hiện vẫn còn đang bị COVID và còn rất mệt, anh vẫn còn trong nhà thương. Xin Chúa gìn giữ, chữa lành và cho anh được mau bình phục. Ông cố Phêrô Nguyễn Bá Lại cũng đang trong tình trạng bệnh nặng. Xin Chúa ban thêm sức mạnh và niềm tin để ông luôn tín thác và đón nhận theo thánh ý Chúa. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý chỉ tạ ơn cũng như xin cầu bình an cho gia đình của các anh chị trên Facebook đang tham dự trực tiếp giờ cầu nguyện tối nay. Xin Chúa hướng dẫn cho giới trẻ ngày hôm nay biết quay trở về nhà thờ để tham dự thánh lễ và phụng sự Chúa. Xin Chúa ban tràn đầy hồng ân xuống cho các vị chủ tranh trong giáo hội, cách riêng cho Đức Thánh Cha Francisco, vị cha chung của chúng con, để Ngài luôn được mạnh khỏe và sáng suốt dẫn dắt hội thánh, được sống đức tin mạnh mẽ trong ân nghĩa Chúa, qua lời chuyển cầu của mẹ Maria cùng Thánh Cả Giuse. Xin Chúa đổ tràn đầy Thánh Thần trên các giám mục và các linh mục của giáo hội Việt Nam. Xin cho các ngài luôn biết tiếng thác tuyệt đối vào lòng thương xót để dẫn dắt đoàn chiên của Chúa và dẫn dắt con thuyền giáo hội thẳng tiến về bến đậu của hiệp nhất yêu thương, bến đậu của bình an và tràn ngập niềm hy vọng. Chúng con xin dâng lên Chúa quê hương và giáo hội Việt Nam của chúng con. Xin cho mọi người mọi nhà biết sống yêu thương và luôn thực thi lòng thương xót Chúa. Xin cho những thử thách gian nan khốn khó sẽ được Chúa biến thành những hồng ân vĩ đại, hồng ân của lòng tin mạnh mẽ kiên cường, hồng ân của hiệp nhất yêu thương trong trái tim từ mẫu trở tre của mẹ. Chúng con xin dâng lên Chúa linh hồn, những người thân yêu của tất cả quý ông bà, anh chị em đang cầu nguyện trong đường dây online này. Đặc biệt xin cầu nguyện cho linh hồn Đăng Minh Phạm Hùng mới qua đời tại Virginia, linh hồn Vincente Đinh Quang Thi mới qua đời tại Philadelphia, linh hồn Phêrô Bùi Văn Bình mới qua đời tại Việt Nam, linh hồn Maria Trịnh Thị Ngọc Thúy mới qua đời tại Việt Nam, linh hồn Phaolô Nguyễn Văn Tám mới qua đời tại Cali, linh hồn Andre Lê Văn Khuê mới qua đời tại Việt Nam, linh hồn Giuse Mai Đông Khánh mới qua đời tại Virginia, cùng tất cả các linh hồn của những người đã qua đời trong đại dịch COVID, trong cuộc chiến ở Ukraine và trong các thảm họa lũ lụt, động đất trên khắp thế giới. Lạy Chúa là đấng giàu lòng thương xót, xin thương đưa các linh hồn mà chúng con hiệp ý cầu nguyện cho hôm nay và linh hồn của những người thân yêu trong mỗi gia đình của chúng con sớm được hưởng gian Thánh Chúa. Giờ đây xin tất cả quý ông bà và các anh chị, chúng ta cùng thầm thì dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện riêng thầm kín của mình. Nhờ lời Đức Mẹ truyền cầu,
xin Chúa nhận lời chúng con.
Giờ đây xin quý ông bà cùng tất cả các anh chị hãy tha thiết dâng lên Thiên Chúa cùng với chúng tôi tuổi kinh thương xót Chúa Kinh do chính Chúa Giê-xu mặc khải cho Thánh nữ Faustina. Qua Chúa Kinh này, nhân loại đã nhận được muôn vàn ơn lành từ Thiên Chúa. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa. Chúa hứa sẽ chẳng từ chối bất cứ ai điều gì đối với các tinh hồn kêu van xin Chúa nhân danh cuộc khổ nạn của Ngài.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho phải sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời, là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô, là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Siêu Philato, chịu đóng đành trên cây thánh giá, chết và tán xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau với trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, cả thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mơ, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tư nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tư nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tư nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tự nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu,
là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu, là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu, là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài.
Xin cầu lòng thương xót Chúa. Lạy Cha, đấng đầy lòng trắc ẩn, đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tín thác vào lòng thương xót của Cha, bởi vì Cha là đấng xót thương từ xưa đến nay. Chưa từng nghe có người nào tín thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những phút giây buồn phiền, giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của mọi linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài, chiều đôi núi can về, năm nào Ngài chết treo thân thọc từ, Ngài đã hiên dâng màu đào để cứu chùa con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha tuôn tràn, cậy xóa đi bao lỗi tội, tái sinh đời con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha tuôn tràn, hãy xóa đi bao lỗi tội, tái sinh đời con.
Được trân trọng giới thiệu đến tất cả quý ông bà và quý anh chị, Cha Du Xe Đinh Tuấn Việt, dòng Cát Minh, hiện Cha đang phục vụ tại Minnesota. Tối hôm nay, Cha sẽ chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện theo các ý chỉ của mỗi người chúng ta. Trong giờ cầu nguyện này, chúng con xin kính chào và xin kính mời Cha.
Cảm ơn, xin được kính chào các anh chị và toàn thể cộng đoàn. Và chúng ta lại gặp nhau hôm nay, cũng vẫn còn trong bầu khí Giáng sinh rất là rạo rực, còn nóng hổi, mới còn mấy ngày thôi. Cho nên con cũng xin được gửi đến anh chị em, mọi người cùng gia đình những cầu chúc Giáng sinh an lành, vui tươi đến tất cả mọi người. Mời anh chị em chúng ta lắng đọng một chút để chúng ta bước vào bài tin mừng. mà giáo hội mời chúng ta suy niệm vào Chúa Nhật tuần này, cũng là Chúa Nhật đầu năm mới. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: nào, chúng ta sang Bethlehem để xem sự việc đã xảy ra như Chúa đã tỏ cho ta biết. Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thế thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về hài nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người dân chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ. Khi hài nhi được đủ 8 ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho hài nhi là Giê-xu. Đó là tên mà sứ thần đã đặt cho người trước khi người được thụ thai trong lòng mẹ. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em chúng ta cũng đang ở trong cái thời gian giao thoa giữa hai năm, năm cũ, năm mới. Khá đặc biệt, anh chị em hả? Khá đặc biệt. Có lẽ là chúng ta cũng có nhiều cái tâm tình, nhiều cảm xúc. Chia tay năm cũ và mở ra để đón năm mới. Có những việc chúng ta dự định đã hoàn thành, có những việc chưa hoàn thành. Và có những việc chúng ta hy vọng sẽ tốt đẹp hơn. Chủ nhật tuần này đặc biệt á, là nó rơi ngay vào ngày 1 tháng 1, ngay đầu năm. Ngày 1 tháng 1 cũng là lễ trọng kính mẹ Maria, là mẹ Thiên Chúa. Chúng ta nghe thì nó rất là quen thuộc, đúng không ạ? Nhưng lễ này thật ra đó là một lễ rất là có chiều sâu, rất là quan trọng ở trong đời sống đức tin của người Kitô. Chúng ta biết danh hiệu mẹ Thiên Chúa ở trong nguyên ngữ của Hy Lạp đó thì là Theotokos, có nghĩa là cái người cưu mang Thiên Chúa. Và dĩ nhiên chúng ta biết mẹ Maria cưu mang ngôi hai Thiên Chúa trong lòng mình. Và đây, nếu mà ai mà có học về Thánh Mẫu học một chút thì sẽ biết đây chính là tín điều đầu tiên trong 4 tín điều về mẹ Maria của Giáo hội Công giáo. Đây là tín điều mở đầu cho các tín điều khác, các giáo huấn khác về mẹ Maria. Và chúng ta biết đó, là một giáo huấn khi đã công bố là tín điều rồi thì giáo huấn ấy là giáo huấn được xếp ở cái dạng là cao nhất trong các giáo huấn. Và một khi một giáo huấn đã được công bố là tín điều thì sẽ không bao giờ thay đổi nữa. Mãi mãi là như thế, mãi mãi là chân lý, không ai có quyền thay đổi. Và dĩ nhiên tín điều thì tất cả mọi người buộc phải tin, mình không lựa chọn. Nếu muốn còn là người Công giáo thì bắt buộc phải tin các tín điều, trong đó có tín điều mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa, Theotokos. Tín điều này được công bố năm 431 tại Công đồng chung Ephesos. Thì con nói nhanh một chút xíu như vậy để anh chị em thấy một điều như thế này là thật ra tín điều này có một cái tầm quan trọng rất lớn ở trong thần học, đến nỗi mà người ta nói rằng bạn không thể nói về niềm tin về Thiên Chúa nếu bạn không nói về tín điều này. Tại vì tín điều này nghe rất đơn giản nhưng lại rất là trọng tâm ở trong niềm tin của mình. Ai mà học các lớp thần học đó thì sẽ thấy mổ xẻ vấn đề rất nhiều khía cạnh, có thể chúng ta có thể suy niệm và phân tích liên quan đến Mẹ Maria là Thiên Chúa, rất nhiều khía cạnh và có rất nhiều chiều sâu, nó giống như một cột trụ ở trong thần học Kitô giáo vậy. Thế thì khi mà giáo hội khẳng định rằng Mẹ Maria đó là Mẹ Thiên Chúa thì điểm chủ chốt là muốn khẳng định rằng người con mà Mẹ Maria sinh ra đó không phải chỉ là một người phàm như chúng ta thấy, không phải, Giêsu Kitô đó chính là Thiên Chúa ngôi hài, mang bản tính của Thiên Chúa, nghĩa là Ngài chính là Thiên Chúa. Khẳng định thần tính của Chúa Giêsu. Giáo hội phải bảo vệ thần tính của Chúa Giêsu. Vì sao? Thứ nhất đó là chân lý. Tại sao lại phải công bố đến tín điều? Là bởi vì nếu không tin Chúa Giêsu là có thần tính, không tin Ngài là Thiên Chúa, thì có nghĩa rằng ơn cứu độ của chúng ta bị vô nghĩa. Vì sao? Vì chỉ có một mình Thiên Chúa mới có quyền năng, mới có khả năng để cứu độ chúng ta mà thôi. Ngoài Thiên Chúa ra không có ai có thể cứu con người. Không có ai. Chính vì vậy, khi khẳng định Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa ngôi hài, chính là đấng mang thần tính, thì ơn cứu độ của chúng ta được bảo đảm. Không thụ tạo nào có thể cứu độ chúng ta cả. Cho dù đó là thiên thần, cho dù đó là tổng lãnh thiên thần, cho dù đó là cộng tất cả mọi quyền năng của thiên thần lại, thì cũng không có thể cứu độ các thụ tạo, trong đó có con người chúng ta. Không được. Chỉ có một mình Thiên Chúa mới có khả năng cứu độ chúng ta mà thôi. Cho nên khẳng định Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa đó rất quan trọng. Chúa Giêsu là người đến trong trần gian này để cứu độ chúng ta. Vậy thì việc Ngài là Thiên Chúa, có quyền năng như Thiên Chúa là vô cùng cốt lõi, không thể khác được. Nếu không thì tất cả chúng ta đều là hư vô. Và cuộc sống của chúng ta sẽ trở thành vô nghĩa, ơn cứu độ không có tồn tại cho chúng ta nếu Giêsu Kitô không phải là Thiên Chúa, đấng mang thần tính. Và dĩ nhiên khi chúng ta nhìn ngắm tín điều Mẹ Maria và Mẹ Thiên Chúa đó, thì chúng ta còn thấy nhiều cái cảnh khác lắm. Chẳng hạn như là chúng ta thấy Thiên Chúa tự hạ, Thiên Chúa hạ thấp đến mức tận cùng, Ngài trở thành không những là một sắc phàm như chúng ta đây, mà Ngài trở thành một trẻ thơ rất là yếu đuối, mà lại nằm ở trong cái máng của súc vật, một hoàn cảnh bi đát. Tất cả chúng ta, như con nói lần trước đó, thì thật ra chúng ta là những người rất may mắn, may mắn hơn cả con Thiên Chúa lận, phải không ạ? Chúng ta được sinh ra ở một nơi không phải là cái máng ăn của súc vật, hôi tanh. Mình vẫn sướng hơn con một Thiên Chúa. Thiên Chúa tự hạ đến cùng, và dĩ nhiên trong suốt cuộc đời Chúa Giêsu mình thấy Ngài tiếp tục hạ mình, hạ cho tới mức ở đáy, sẵn sàng chết, mà chết không phải là chết một cái chết êm dịu, một cái chết lành như chúng ta vẫn hay cầu nguyện cho nhau, chúc nhau là sống cuộc đời này an lành rồi cuối cùng là chết lành. Không, ngày chết có không lành luôn, nghe tua tơi tả tan nát. Chúng ta may mắn hơn Ngài rất là nhiều, hơn Thiên Chúa của mình rất là nhiều. Thiên Chúa của mình đi xuống tận đáy của tất cả, của sự sống và sự chết, tận đáy. Rồi mình có thể thấy thêm một điều nữa là Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa đó, thì cũng thể hiện rằng vai trò của mẹ là 102. Không ai trước mẹ và cũng không ai sau mẹ có vai trò đó cả. Vai trò đặc biệt vô cùng là trở thành con, là trở thành mẹ của con Thiên Chúa lòng người. Không có ai có vai trò đó cả. Và dĩ nhiên chúng ta cũng phải công bằng một chút mà nói rằng mẹ Maria không có sướng đâu. Nghe mẹ Thiên Chúa thì oai lắm đó, nhưng mà chúng ta biết không có sướng cuộc đời. Kinh Thánh không có ghi lại nhiều, nhưng mà chúng ta thấy những khoảnh khắc mà ghi lại đó toàn là những đau khổ không à. Mà đau khổ tột cùng không à. Thấy con của mình chết trước mặt mình như vậy, không làm được gì cả, hoàn toàn bất lực. Đau khổ lắm, đau khổ kinh khủng lắm. Dĩ nhiên, mẹ Maria hoàn toàn có tự do và mẹ có thể nói là không đối với lời của sứ thần khi truyền tin. Không, tôi không muốn điều đó. Dĩ nhiên Thiên Chúa sẽ tôn trọng điều đó và mẹ sẽ không cần phải đóng vai trò này. Nhưng thực tế sự thật là mẹ Maria đã thưa xin vâng. Và chính vì lời xin vâng, chính nhờ mẹ như vậy đó mà ta có được ơn cứu độ ngang qua Chúa Giêsu. Cho nên ngày hôm nay khi chúng ta tự hành lại lễ trọng mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa, chúng ta cảm ơn mẹ. Chúng ta cảm ơn mẹ từ trong cái hữu thể của mình, từ trong thân phận con người của mình. Thì cảm ơn mẹ vì nhờ mẹ đó mà chúng ta được ơn cứu độ của Chúa Giêsu. Đây là sự thật lịch sử, đây là chân lý không ai có thể sửa đổi được. Có muốn hay không thì đây chính là phúc lành của chúng ta, phúc lành cho từng người chúng ta. Chúng ta cảm ơn mẹ và chúng ta cũng xin mẹ giúp chúng ta bắt chước noi gương mẹ để mà sống được những xin vâng cho cuộc đời của mình. Khó lắm ạ, khó lắm. Nhưng mà mẹ là người hiểu, tại vì chúng ta biết lúc mẹ Maria thưa xin vâng đó, đồng ý với kế hoạch của Thiên Chúa đó, thì mẹ, cuộc đời của mẹ còn trẻ lắm. Và có thể nói là tương lai ở trước mặt. Còn một đời sống có thể nói là thoải mái chăng? Có thể là theo ý của mình chăng? Có thể là rất là cảm thấy rất là tự do. Còn bây giờ đứng trước một kế hoạch như vậy, mình mà nói xin vâng là có thể chết, có thể mất mạng theo như cái luật lệ của đạo và cũng như của đời lúc bây giờ. Mẹ có thể bị ném đá chết nếu tự nhiên lại có thai. Chúng ta biết rồi. Cho nên chúng ta lại càng phải cảm ơn mẹ, vì chính mẹ, chính nhờ mẹ đã mạo hiểm cả tính mạng của mình như thế trước kế hoạch của Thiên Chúa mà chúng ta được có kế hoạch đó trở thành ơn cứu độ cho chúng ta. Vậy thì những tâm tình này chúng ta có thể gói ghém lại để thân thương với mẹ, cảm ơn mẹ và yêu mến mẹ trong cuối tuần này khi chúng ta mừng lễ mẹ là mẹ Thiên Chúa. Và thưa anh chị em, những ngày này chúng ta cũng đang cử hành những khởi đầu mới, những bắt đầu mới. Và chúng ta biết cái khởi đầu lớn nhất cho chúng ta chính là Giáng sinh. Giáng sinh chính là cái khởi điểm lớn nhất trong các khởi điểm. Vì sao? Vì Thiên Chúa đã mở ra một chương mới. Thiên Chúa đi vào trong lịch sử của con người. Và đây cũng là một sự kiện có 102 trong toàn vũ trụ này, trong toàn lịch sử này. Thiên Chúa đấng tạo hóa của muôn loài phán một lời mọi sự liền có. Thiên Chúa ấy bây giờ lại đi vào trong cái dòng lịch sử hữu hạn này, vào cái thân phận phải chết như con người. Điều này chỉ có xảy ra ở Kitô giáo chúng ta mà thôi. Thiên Chúa đến làm người, trở thành một thụ tạo như mình để mà đi đến tận đáy và cứu độ, nâng chúng ta dậy. Giống như là con có chia sẻ lần trước về lời của vị giám mục ở Lyon qua đời năm 200 tại Pháp, là Thánh Irene đó, thì Ngài nói Thiên Chúa trở thành con người để con người trở thành Thiên Chúa. Tức là Thiên Chúa muốn nâng con người dậy, nâng lên thật cao, cao hết cỡ có thể. Vì Ngài yêu con người. Thế thôi, tất cả chỉ vì tình yêu, chỉ vì lòng thương xót đối với con người. Khi mình thương xót ai đó, thương xót đây không có nghĩa chỉ là mình thương hại ai đó, mình xót xa cho ai đó đâu. Cái đó là cái nghĩa thương xót rất là hạn hẹp. Thương xót đây chính là tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu, như là Thánh Gioan viết ở trong thư của Ngài. Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu là đó, là tình yêu tinh tuyền. Lòng thương xót đó chính là tình yêu tinh tuyền, không gì có thể so sánh được. Không hề có một cái tha tạp nào ở trong tình yêu đó. Ngài thương xót, Ngài yêu, cho nên Ngài đi vào trong dòng lịch sử. Và khi chúng ta cử hành Giáng sinh thì anh chị em chúng ta cũng đều hiểu hết rồi. Mình không chỉ là cử hành một biến cố mà rồi mình lại chờ những biến cố khác xảy ra. Không, chúng ta là những người may mắn vì chúng ta đã biết hết cả một dòng lịch sử từ Giáng sinh, rồi đến sau Giáng sinh, rồi đến phục sinh, rồi đến ngày Chúa Giêsu lên trời. Tất cả một quãng đường dài như thế chúng ta đã biết hết rồi. Chúng ta hiểu hết rồi. Cho nên đó chính là cái may mắn của mình là anh chị em. Khi mình cử hành Giáng sinh là mình đã cử hành cả một cái chuỗi dài các lịch sử đó. Mà đó, cái lịch sử đó đó chính là tương lai của mình, chính là cuộc đời của mình đó. Mình biết là mình cử hành cái gì trong lễ Giáng sinh. Mình biết là Giáng sinh nghĩa là gì, có ý nghĩa nào trong cuộc đời của mình. Mình biết mình đang sống cho ai lúc này, vì sao mình sống cho người đó. Mình biết mình đang hướng đến ai, và mình biết rằng đích đến của mình sẽ gặp ai. Đâu là cứu cánh cuộc đời của mình, đâu là viên mãn cuộc đời của mình. Mình biết hết. Khi cử hành Giáng sinh, thật ra là mình cử hành cả một mùa nhiệm lớn và dài như vậy. Và toàn là tin mừng không thôi thì anh chị em. Tất cả đều là lòng thương xót trải dài ra hết. Con càng suy gẫm về cuộc đời của mình cũng như là của thế giới này, của nhân loại này, thì con càng thấy hình như chỉ có một cái dòng chảy duy nhất thôi à. Không có dòng chảy thứ hai đâu. Tất cả các dòng chảy khác đều rất ngắn, đều tàn lụi hết. Dòng chảy duy nhất mà nó xuyên suốt từ đầu cho đến cuối, từ của tạo thiên lập địa cho đến tận thế, con tin đó là dòng chảy của lòng thương xót. Không có gì khác hết, không có gì bền vững cả. Chỉ có một mình cái dòng chảy này có thể đi xuyên qua tất cả, xuyên qua mọi trạng huống, dù lớn dù nhỏ, thì chỉ có một dòng chảy đó. Và dòng chảy đó không bao giờ ngừng chảy, không gì có thể cản nổi cái dòng chảy đó. Dù mình có thấy cuộc đời nó đổ bể, rồi nó có tội lỗi, rồi thấy chiến tranh, rồi hết thời này đến thời khác, hết ngàn năm này có ngàn năm kia, không sao cả. Dòng chảy đó vẫn chảy, vẫn cứu độ, vẫn thương, vẫn xót, vẫn đem tin mừng vào trong những nơi u tối nhất của cuộc đời. Và thưa anh chị em, khi mà bây giờ bên Việt Nam mình thì cũng còn chắc có mấy tiếng nữa thôi phải không ạ? Là cũng đến giữa đêm rồi. Nửa đêm là lại giao thừa, bước qua năm mới. Bên Mỹ thì đang là ngày 30, cũng còn hơn một ngày nữa thôi. Năm mới ào một cái lại tới rồi. Và dĩ nhiên khi nói đến năm mới thì mình muốn mọi sự nó được đổi mới, ít là một vài sự đổi mới. Và mình cũng muốn gác qua, bỏ đi những cái cũ mà không cần thiết, những cái cũ không có làm cho mình được bình an chăng, những cái cũ gieo rắc sự muộn phiền chăng. Có lẽ đó là cái tâm tình và ước muốn của mỗi người chúng ta, đặc biệt là những ai đang phải mang những gánh nặng cho cuộc sống của mình, mang trách nhiệm, mang những thập giá, mình đều mong rằng mình có thể bỏ lại những cái gì nó mệt, nó khổ, nó buồn, nó u tối, và để mở ra một chương mới chăng, một cái đoạn đường mới, mà nơi đó mình có thể có những định hướng mới, có những kế hoạch mới mà mình muốn xây dựng. Rồi mình muốn đổi mới cái tầm nhìn của mình, cái cách nhìn của mình. Mình muốn đặt ra những cái mục tiêu mới mà mình có thể đạt được ít là phần nào đó. Vậy thì thường á, chuẩn bị là chào năm cũ qua đi, năm mới đang tới, thì thường là có những người họ cũng có những cái có những thói quen chăng là đặt ra cho mình một vài những cái quyết tâm, một vài những cái kế hoạch, những cái định hướng cho năm 2023. Vậy thì mình có thể tự hỏi chính mình đó là năm nay này, năm mới này tôi muốn làm cái gì? Tôi muốn thay đổi cái gì? Tôi muốn đạt được cái gì? Và dĩ nhiên, mỗi người chúng ta đều trả lời cho riêng mình thôi, tại vì cuộc đời của chúng ta hoàn cảnh khác nhau. Dựa theo những suy tư của chúng ta hôm nay đó, thì con nghĩ rằng chúng ta cũng có thể đặt chung với nhau một vài mục tiêu. Chung ở đây là nói chung ra thôi, còn ai sống như thế nào thì hoàn cảnh sẽ quyết định khác nữa. Thì tùy cơ ứng biến cho mỗi người, tùy cái sáng kiến của mỗi người. Mình có thể đặt một mục tiêu mới như thế này là năm nay tôi sẽ bắt chước mẹ Maria nhiều hơn. Bắt chước như thế nào? Thưa mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa, là Theotokos. Theotokos nghĩa là người cưu mang Thiên Chúa trong lòng của mình. Vậy thì tôi năm nay tôi cũng sẽ mang Chúa vào trong cuộc đời của mình, trong lòng mình nhiều hơn một chút so với năm trước chẳng hạn. Rồi khi mẹ có Chúa ở trong lòng của mình thì mẹ đi đến với những người khác giúp đỡ người ta, thì năm nay tôi cũng bắt chước mẹ như vậy. Tôi cũng có Chúa trong trong lòng của mình, trong tâm hồn mình, trong linh hồn mình. Tôi cũng có thể tìm cách để chia sẻ với người khác, giới thiệu cho người khác biết về Thiên Chúa hàng sống của tôi, về cái niềm vui mà tôi đang có được trong lòng mình khi có Chúa. Đấy, một điều gì đó, một nụ cười, một câu nói, một cái lời khoe rằng tôi rất là vui khi tôi đi lễ hôm nay chẳng hạn. Mình có thể khoe một ai đó rằng tôi mới cảm nhận được những cái an ủi khi tôi đến nhà thờ vì tôi có Chúa, vì Chúa hiện diện với tôi. Đó, những điều đơn giản như vậy đó có thể thay đổi nhiều khi rất là lớn, rất là nhiều cái cục diện của môi trường chúng ta đang sống, hoàn cảnh và tương quan chúng ta đang sống. Hoặc là chúng ta có thể bắt chước mẹ Maria khi trong bản tin mừng mẹ suy đi nghĩ lại trong lòng những sự kiện xảy ra cho mẹ. Vậy thì năm nay tôi có thể bắt chước mẹ Maria ở một điểm là tôi sẽ sống sâu hơn một chút. Tôi sẽ dành một chút thời gian trong ngày sống của tôi, trong tuần sống của tôi nhiều hơn một chút so với năm trước, để tôi có những khoảng lặng. Tôi có những lúc tôi giữ cho lòng mình được bình yên, được hít thở, được thư giãn trong tâm linh của mình, trong linh hồn của mình. Đấy. Tôi có thể dành một chút thời gian cho chính tôi, để tôi vừa suy gẫm lời Chúa mà tôi cũng vừa suy niệm về cuộc sống của mình, để tôi sống nó sâu hơn một chút và nó an hơn một chút, nó vững hơn một chút. Đấy. Hoặc là chúng ta là cộng đồng của lòng thương xót, phải không ạ? Chúng ta rất là yêu lòng thương xót, chúng ta rất là mến mộ lòng thương xót. Thì chúng ta có thể đặt ra một cái mục tiêu nho nhỏ cho mình rằng tôi năm nay sẽ sống theo Chúa nhiều hơn, thương xót nhiều hơn, nghe nói thương xót ấy thì ai cũng thấy là hay, là tốt, là đẹp, là cần. Nhưng mà có lẽ khi mà áp dụng với chị em thì nó phải cụ thể. Vậy thì tôi muốn thương xót nhiều hơn trong năm nay. Vậy cụ thể là tôi sẽ thương xót ai? Ai là đối tượng cho lòng thương xót của tôi? Tôi chọn ai đây cụ thể trong cuộc sống hàng ngày của mình để thương xót? Và dĩ nhiên, ai cũng có thể có những người trong cuộc sống của mình mà mình có thể đặt câu hỏi này để và mình hướng tới việc là thương xót người ấy nhiều hơn. Chúng ta cũng có thể đặt chính mình vào trong câu hỏi đó. Rằng năm vừa rồi đó, nhiều khi mình cũng chưa thương xót chính mình đủ đâu. Vậy thì năm nay tôi sẽ tập thương xót chính bản thân của tôi thêm một chút. Thương xót bản thân của tôi đỡ hà khắc với bản thân của tôi, đỡ lên án những cái lỗi lầm yếu đuối con người của mình. Biết mình có lỗi, biết mình yếu đuối là tốt, nhưng mà mình phải đối xử với chính mình giống như Chúa đối xử với mình vậy, tức là luôn luôn phải vươn lên, lạc quan lên, làm lại, nhưng mà không có kết án. Con thấy có một cái điểm nhỏ nhỏ thế này mà con nghĩ rằng có thể anh chị em hiểu rất là dễ, tại vì nó quá là phổ biến trong cuộc sống đời thường của mình đó. Khi mình đặt ra những mục tiêu của năm mới chẳng hạn, thì anh chị em thử nhìn cái khía cạnh này xem. Đó là con thấy ở trong gia đình, đặc biệt là thậm chí là các gia đình mà trong người thân của con cũng thế thôi ạ. Hay là mình nói thẳng ra nhiều khi cộng đoàn cũng thế thôi, cộng đoàn tu với nhau đó. Cái lời nói của mình đó, cái cách nói của mình ở trong trong cộng đoàn, ở trong gia đình của mình, nó dễ bực, dễ khắc với nhau hơn là mình nói chuyện với người ngoài. Những người mình không có cùng sống với họ, mình không có gặp gỡ thường xuyên. Lạ lắm, lẽ ra những người sống chung với nhau thì phải nói chuyện nó dễ nghe với nhau, phải không ạ? Như vậy mới là tình thương, mến thương. Như vậy mới gọi là gia đình với nhau, là người thân với nhau. Nhưng mà vì lý do nào đó, có thể là về tâm lý, nhưng cũng có thể là cám dỗ của ma quỷ. Lời mình trao gửi cho những người sống chung với mình, đó, nó không hay, nó không có được êm như là những lời mình trao gửi cho những người ở ngoài, những người chỉ là qua đường thôi. Lạ lắm, vợ chồng với nhau đó, sống cả một đời với nhau như vậy, có bao nhiêu mặt con cái với nhau đó. Ngày xưa là thề sống thề chết, không có em là anh chết, mà không có em là anh cũng không có anh để cũng chết đó. Tại sao là không có thì chết đó. Nhưng mà sống một thời gian với nhau thì tự nhiên cái lời nói của mình nó không còn ngọt ngào nữa, nó không còn tự nhiên nó trở nên gồ ghề hơn. Thì con nghĩ rằng một phần ma quỷ có tham gia cái vụ này. Ma quỷ nó không có thích mình có bình an, có hòa bình, có hòa hợp 100%, nó không thích đâu. Cho nên thường á, nhiều khi là thương nhau lắm đấy, nhưng mà những cái lời mình trao gửi cho nhau đó, nó tự nhiên nó gồ ghề. Nó cứ thế nào, nó không có được chân chu, nó không có được ngọt ngào, không được dễ thương. Đấy. Thì anh chị em thử nhìn xem cho cuộc sống của mình, xem có thể là đó cũng là một cái mà nhiều khi mình thấy nó bình thường, nó quen thuộc rồi, nhưng mà nếu mình để ý một chút mình thấy nó vô lý. Và chúng ta cũng có thể đặt ra mục tiêu cho năm mới này là tôi để ý đến vấn đề đó, để khi tôi nói chuyện với người thân, người yêu ở trong cuộc sống của tôi đó, thì tôi để ý hơn một chút, tôi ý thức hơn một chút, để lời nói của tôi nó đỡ gồ ghề hơn. Còn nếu mà hay hơn nữa thì là ngọt ngào, là hòa hợp, là dễ thương. Và con nói điều đó là bởi vì con thấy rằng nếu mình làm được thì nó rất là tốt. Nó sẽ khắc phục được nhiều cái đáng tiếc lắm. Đáng tiếc là lời nói, thật ra nó cũng có nhiều cái ảnh hưởng rất là xấu, tiêu cực ở trong cuộc sống của mình nếu mà mình không có để ý. Lời nói nó có cái quyền năng của nó. Nên lời nói, lời mà mát lòng ấy, thì nó sẽ tạo ra những hiệu ứng tích cực, làm cho cuộc sống nó được tốt hơn. Còn những lời nói nhiều khi chỉ là nhất thời thôi, nhưng mà không có để ý thì có thể nó sẽ gây ra những cảm xúc tiêu cực cho tinh thần của những người sống chung với nhau. Con thì con mời các xin anh chị em nếu được thì góp cho con một lời cầu nguyện, nhớ đến thì con một lời cầu nguyện. Và con chỉ xin một điều thế này thôi, là cho con được biết sống với Chúa nhiều hơn, dám sống theo Chúa nhiều hơn. Tại vì con người mình biết mà, nó không có phải là can đảm gì đâu, cũng chẳng phải sáng suốt gì đâu. Cho nên nếu cộng đoàn con nhớ thấy con thì xin cầu nguyện cho con. Đây cũng chính là cái lời mà con xin những người khác cầu nguyện cho con vào những dịp đặc biệt. Xin cầu cho con được nhận ra thánh ý của Chúa trong cuộc đời của mình, trong ngày sống của mình. Và nhất là có cái ơn can đảm để mà dấn thân cho điều đó. Tại vì trên đời này chẳng có ai muốn mất mát, phiền phức, hy sinh đâu. Chẳng ai muốn. Ai cũng muốn sự an toàn, ai cũng muốn sự an nhà. Xin chị em, năm tới này, nếu có nhớ đến thì xin có một cái lời cầu nguyện nhỏ nhỏ như thế. Và con cũng chúc anh chị em trong năm mới này đó, 2023 rồi. Nhiều người cho chúng ta cũng đã có tuổi, thì con xin chúc anh chị em giữ gìn sức khỏe. Chúc cho gia đình, người thân, cộng đoàn được nhiều hạnh phúc hơn. Và con nghĩ rằng có một khía cạnh nữa mà con cũng muốn chúc anh chị em, chúng ta chúc cho nhau, đó là mình hy vọng năm 2023 này chúng ta sẽ sống có ý nghĩa nhiều hơn. Ý nghĩa, tại vì làm người cho cuộc đời này á, mình có nhiều thứ, nhưng nếu mình không có, mình sống mà mình cảm thấy mình không có ý nghĩa, mình không có làm được nhiều điều, hay là một vài điều mà có ý nghĩa cho cuộc sống của mình đó, thì nó cũng đáng tiếc, nó cũng uổng phí đi cái công trình mà Chúa gửi mình vào trong cuộc đời này. Cuộc đời này, sống ở đời này nó ngắn ngủi lắm, vài ba chục năm rồi thì cũng lời với Chúa thôi. Cho nên thời gian sống của mình ở trần gian này, nếu mà mình có thể sống nó có những ý nghĩa thì nó sẽ rất là tốt. Và con thấy lời gợi ý mà anh Thoại lúc đầu tiên đó, nó nhắc chúng ta đó là sống ngày hôm nay như là ngày cuối cuộc đời của mình. Không phải chỉ là sống ngày hôm nay như là ngày cuối năm, mà là giống như ngày cuối cuộc đời của mình. Nếu mà mình có thể ý thức và giữ được cái tâm tình đó ở trong cuộc sống của mình mỗi ngày, thì con nghĩ rằng ngày sống của mình nó sẽ rất ý nghĩa. Ý nghĩa từ việc nhỏ cho đến việc lớn. Ngày hôm nay, nếu ngày hôm nay là ngày cuối cùng cuộc đời của mình, thì chắc chắn mình sẽ sống khác lắm. Mình sẽ sống có chất hơn nhiều. Mình sẽ làm những điều mà nó có ý nghĩa nhiều nhất. Cho nên con nghĩ đó cũng là một lời nhắc nhở, một lời gợi ý rất là hay, rất là thực tế. Thưa mời anh chị em chúng ta cùng lắng đọng một chút để chúng ta thân thương với Chúa, trao gửi cho Chúa tất cả những tâm tình nói ra hoặc là giữ kín trong lòng, khi chúng ta chuẩn bị chia tay năm cũ để đón chào một năm mới nữa. Cha của chúng con tạ ơn Cha vì biết bao nhiêu hồng ân Cha đã đổ xuống trên từng người, trên gia đình, trên cộng đoàn, trên giáo hội, trên thế giới của chúng con. Năm cũ có những bất chắc, năm cũ có những bất an, bất ổn, nhưng chúng con dâng lại tất cả cho Cha. Và chúng con tín thác rằng dòng chảy lòng thương xót của cha, dòng chảy không bao giờ ngơi nghỉ trong lịch sử. Từ khi tạo thiên lập địa cho đến ngày cuối cùng của lịch sử, dòng chảy rất mạnh mẽ, dòng chảy đầy tình yêu của cha sẽ tiếp tục dẫn chúng con đi vào trong năm mới này. Chúng con sẽ còn phải đối diện với những khó khăn của cuộc đời, những yếu đuối của mọi người, bất chắc của hành trình như thế này. Nhưng chúng con biết, chúng con tin rằng cha luôn luôn ấp ủ chúng con bằng lòng thương xót của cha, bằng tình yêu nhân hậu của cha. Xin cha giúp chúng con một điều là cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng con luôn luôn nhớ cha thương chúng con và cha luôn luôn ở với chúng con. Chúng con không bao giờ cô đơn, chúng con không bao giờ đơn độc. Chúng con tạ ơn cha mãi mãi vì tất cả mọi hồng ân cha đã ban chúng con, cha đang ban chúng con và cha sẽ tiếp tục ban cho chúng con từ lòng nhân hậu, từ lòng thương xót vô bờ của cha.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Trời, con xin cảm ơn tất cả quý bà anh chị em và các anh chị. Rồi chúc mọi người năm mới an lành, sức khỏe và ý nghĩa nhé. Trời, con xin chào.
Xin thưa Cha, con xin được thay mặt cho cộng đoàn lòng thương xót Chúa cũng như tất cả quý ông bà và các anh chị đang có mặt trong buổi cầu nguyện tốt đẹp hôm nay. Thì con xin thật lòng tri ân tâm tình chia sẻ của Cha tối ngày hôm nay đã cho chúng con một cái hướng đi, một cái nhìn mới cho một năm sắp tới. Năm cũ chúng ta dần khép lại và năm mới sắp đến, và chúng con đã đón nhận được những cái tâm tình chia sẻ, những lời gợi ý của Cha rất là tuyệt vời. Chúng con xin cảm ơn Cha rất rất là nhiều và cũng tạ ơn Chúa đã gửi Cha đến với cộng đoàn của chúng con trong suốt một năm qua với những biết bao nhiêu là những tâm tình mà Cha đã gửi gắm qua những giờ phút cầu nguyện online như thế này. Chúng con rất là tri ân và tạ ơn Chúa vì những nghĩa cử, những sự hy sinh của Cha. Và trước thềm năm mới, chúng con cũng xin được kính chúc Cha luôn là một chiến sĩ ưu tuyển, một tông đồ nhiệt thành của lòng thương xót Chúa. Chúng con xin Chúa Thánh Linh tuân đổ tràn đầy thần khí của Ngài trong đời sống linh mục của Cha, để Cha luôn bước đi và luôn đem lời Chúa đến cho mọi người, luôn gặt hái được nhiều hoa màu trong cánh đồng truyền giáo. Và chúng con tin rằng xin Chúa, Chúa Thánh Linh luôn luôn quan phòng, dìu dắt, hướng dẫn để những bước đường phục vụ của Cha, đời sống tận hiến của Cha sẽ là những ngày nhiều ý nghĩa nhất, nhiều niềm vui nhất, và chắc chắn rằng Cha sẽ đem lại rất nhiều những điều hữu ích cho cộng đoàn dân Chúa trong năm mới này. Chúng con xin tạ ơn Chúa vì tất cả là hậu ân, và chúng con vẫn tiếp tục cầu nguyện cho các linh mục của Chúa, đặc biệt cho Cha cũng như là các linh mục đang có mặt trong chương trình cầu nguyện này. Xin Chúa luôn gìn giữ chúc lành và ôm ấp Cha trong lòng thương xót của Ngài trong năm mới này. Chúng con xin cảm ơn Cha rất là nhiều. Và kính thưa tất cả quý ông bà và quý anh chị, cũng nhân tiện ở đây xin thay mặt cho tất cả quý cha trong cộng đoàn lòng thương xót Chúa cũng như tất cả các anh chị em trong ban điều hành, xin kính chúc tất cả quý ông bà và các anh chị một năm mới 2023 được an vui, được mạnh khỏe, được vạn sự may lành trong cuộc sống, trong lòng thương xót của Chúa. Xin kính chúc tất cả một năm mới được nhiều niềm vui, tràn ngập niềm hy vọng, và chúng ta sẽ có được một năm mới thật nhiều ân sủng tình yêu của Thiên Chúa. Trong năm mới này, xin Chúa luôn chúc lành, gìn giữ mỗi người chúng ta, và xin Chúa tiếp tục tuân đổ toàn tràn đầy những ơn lành của Ngài xuống tâm hồn của mỗi người chúng ta, để như mẹ Maria chúng ta biết đem Chúa đến cho những người anh em của chúng ta biết đem lòng thương xót của Chúa đến cho những người đang ở gần gũi nhất với chúng ta. đặc biệt là trong gia đình của chúng ta. Xin cảm ơn cha, xin cảm ơn tất cả cộng đoàn, và kính chúc tất cả cha cũng như mọi người một đêm ngủ ngon, một cuối tuần chúng ta đón mừng một năm mới thật nhiều niềm vui, và xin chúc mọi người luôn luôn được bình an, mạnh khỏe trong năm mới này. Chúng con xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại tất cả vào tối thứ sáu tuần sau.
Rồi, cảm ơn ạ.
Đêm bóng im lặng và hương hoa tỏa bay ngát trời, cho chúng ta, cho mỗi người những phong ba như đã phôi pha. Một năm mới đến trong tim mình, hòa niềm vui là bao ước mơ xanh khát vọng. Ta với người hãy trao nhau những đóa hoa tươi. Happy New Year, Happy New Year, nhà người ơi, hãy chúc nhau ước mơ tuyệt vời. Những thương đau đắng cay một đời chợt xa khuất dần. Happy New Year, Happy New Year, nhà người ơi, hãy chúc nhau khát khao đời mình để quên mau đắng cay ngày nào một hôm ghé vô tình đã khuất xa rồi. Đêm bỗng yên lặng và hương hoa tỏa bay ngát trời, cho chúng ta, cho mỗi người những phong ba như đã phôi pha. Một năm mới đến trong tim mình, hòa niềm vui là bao ước mơ xanh khát vọng. Ta với người hãy trao nhau những đóa hoa tươi, lắng nghe quanh đời tiếng yêu thương. Happy New Year, Happy New Year, nhà người ơi, hãy chúc nhau ước mơ tuyệt vời. Những thương đau đắng cay một đời chợt xa khuất dần. Happy New Year, Happy New Year, nhà người ơi, hãy chúc nhau khát khao đời mình để quên mau đắng cay ngày nào một hôm ghé vô tình. Đêm bóng yên lành và hương hoa tỏa bay ngát trời, cho chúng ta, cho mỗi người những phong ba như đã phôi pha. Một năm mới đến trong tim mình, hòa niềm vui là bao ước mơ xanh khát vọng. Ta với người hãy trao nhau những đóa hoa tươi, lắng nghe quanh quên mau